Phật Pháp rộng sâu rất nhiệm màu, trăm ngàn muôn kiếp khó tìm cầu. Con nay nghe thấy chuyên trì tụng, nguyện rõ như lai nghĩa nhiệm màu. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chúng con cung thỉnh Sư Tổ Kim Cang Viên Giác đăng tòa pháp bảo khai thị tâm chúng sanh. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay là ngày thứ ba, ngày 3 tháng 2 năm 2015 âm lịch, dương lịch, tức là ngày rằm tháng 12 năm 2014 âm lịch. Chỉ còn non nớt có nửa tháng nữa là năm mới xuân sẽ đến. Bần ni Kim Cang Viên Giác, cũng tức là Thanh Tịnh Hải Tạng dòng thiền Pháp Nhãn đời thứ 98, xin thân thương chào tất cả các vị tôn túc, chư thiện hữu trí thức và các bậc Bồ Tát xuất gia cũng như Bồ Tát tại gia và những thiện sĩ trí thức đang trợ đạo, trợ duyên trong Phật đạo cho đến ngày hôm nay. Bần ni vẫn còn duyên trong cõi nhân thiên hầu trợ duyên và trợ lực cho các vị còn hiếu đạo giải thoát. Thưa các hiện thiện hữu trí thức, như bần ni đã khai thị, ngài Bổn Sư Thích Ca thành đạo đã qua tại Quán Tâm Thiền Viện 3681 Roselawn Avenue, San Diego, California, vì ý nghĩa của Bổn Sư ngài đã để lại cho chúng ta Bát Chánh Pháp. Và thập nhị nhân duyên để cho chúng sinh nhìn thấy từ cái duyên nơi chúng sinh nhân phải dùng pháp thanh tịnh để hiểu, mới hiểu được trong ý của ngài. Trong Bát Tự Tại không ngoài thân, khẩu và ý của các vị. Chúng ta nếu theo Bát Chánh Đạo và vào Bát Thánh Đạo sau đây, các vị nghe cho rõ, nghe cho rành, nếu như hành đúng thì sẽ có nhiều hy vọng trên con đường giải thoát theo chánh pháp của Như Lai. Từ Tam Quy và Ngũ Giới và Bồ Tát Giới tại gia trở lên, phải hiểu thật trong cái thân của các vị, từ trong lời ăn, tiếng nói, cách cư xử, gìn giữ sự trang nghiêm trong cảnh nhân, vì các vị đang là nhân. Trừ trung thân khẩu ý, các vị phải dùng những sự thuần thục để làm con người là thiện nhân, để làm người hữu ích cho thế giới nhân thiên này. để nhắc nhở lại cho nhanh. Trong chánh pháp có 8 cái phần mà các vị phải nhớ cho rõ, thì Bần Ni nhắc nhở sau đây. Thứ nhất là chánh kiến, thứ hai chánh tư duy, thứ ba chánh ngữ, thứ tư là chánh nghiệp, và thứ năm chánh mạng, và thứ sáu chánh tinh tấn, và thứ bảy chánh niệm, cũng như là chánh định. 8 cái dòng trăm này từ trong giới định huệ của các vị tu thật là rõ ràng. Tu là các vị cho mình thanh tịnh để rốt ráo là sự giải thoát. Vì nghiệp, cái nghiệp gì mà các vị lại đến đây và các vị phải làm thế nào để được giải thoát? Nói đi nói lại, khai thị bao nhiêu lần, Bần Ni cũng chỉ mong các vị hãy mở thân và tâm ra hầu mới thấu đáo được sự giải thoát này. Vì muốn sự giải thoát trong khỏi nhân sinh, vì nhân thì các vị nên nhớ là cũng có ác nhân và thiện nhân. Tà thì đi ngược lại với chánh pháp. Tất nhiên là thứ nhất là tà kiến, là suy nghĩ theo tà, dùng những sự suy nghĩ tà, lúc nào cũng có cái lưới nghi. Cái lưới nghi này đã làm các vị đi lạc qua một con đường khác, không phải là chân chánh nữa. Dù các vị dùng những sự tà ngữ để dụ dỗ chúng sinh, để lường gạt những chúng sinh khác, tất nhiên là làm những tà nghiệp, chẳng khác nào như tên ăn trộm. Thứ năm là tà mạng, tất nhiên là các vị giống như ăn cắp, ăn trộm hoặc là giết mạng chúng sinh khác. Cướp bóc cũng là một trong những cái tà. Thứ sáu là các vị thối tâm, nhưng không còn tinh tấn nữa. Thường xúi chúng sinh khác không tu học và tìm cách để mà dâm dục, không còn tinh tấn, đi chơi với những chúng không có sự giải thoát và mãi mãi mỗi niệm điều hành cho dục lạc, nên gọi là tà niệm. Các vị gian dối theo ngoại đạo, lúc nào cũng tìm cách hại người tu. Trong đạo các vị thường theo tà đạo, là tuy nhiên cái gốc tà của các vị, cái rễ nó còn sâu nên không vào được cửa tu hành. Mang theo vào trong mà vẫn còn chưa hành được cái chân chánh. Chỉ ưa dâm dục, ăn uống chơi bời, các vị dùng theo những thói ác. Người hay hám danh, tất nhiên là ai mà nêu cái danh các vị cao thì các vị thích. Khen các vị thì các vị thích. Chê các vị chỉ trích để mà dạy dỗ các vị thì các vị ghét. Người dạy cho đường chân chánh thì các vị ghét, nên gọi là ngoại đạo. Hay đúng hơn gọi là ma đạo. Nên chẳng chịu phục người trên và ghét chánh pháp. Thích tân bốc, thích bợ đỡ, thích các người tà khen thì các vị rất là thích. Nên các vị khó gặp được chánh pháp, khó gặp được người chân chánh để chỉ trích, để chỉ dạy. Phải trải qua nhiều kiếp mới mong được. Sau khi trả nghiệp ác, hiểu được người ác, mới đọa vào địa ngục, chịu hình phạt, chịu trả những cái nhân quả của mình. Rồi từ đó mới sanh vào cấp hạ tiện, nghèo đói. Cho đến khi trả xong, nếu mà các vị may mắn, thì các vị được gặp thầy. Nếu mà sám hối kịp thời thì nghiệp chướng mới có thể là xong được, mới là có thể tu tập sau khi sám hối. Bây giờ Bần Ni xin tạm gác phần ta. Và Bần Ni cũng đã nhắc Bát Chánh Đạo. Và giờ Bần Ni xin nhắc thêm về sự tu thiền. Có kết quả lợi ích gì? Xin các vị hãy lắng, trân trọng lắng nghe cho rõ. Có nhiều vị cũng đã thưa hỏi. Để nhắc nhở cho các vị tu thiền hay thưa hỏi cho Bần Ni trong thời gian, xin sư tổ cho chúng đệ tử được biết sự lợi ích của tu thiền, để chúng đệ tử được hiểu và được thêm sự lợi ích cho mình trong tương lai, để được phấn khởi thêm sự vui trong việc hành thiền. Đó là các vị hỏi đó. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Bần Ni xin đáp lại một phần nho nhỏ. Vì chúng sinh có rất nhiều căn cơ và trình độ khác nhau, tất cả không giống nhau. Tuy nhiên, tất cả chỉ vào trong con đường giải thoát. Phải có giới căn bản và công trình trên con đường tu tập. Giới là thầy, nhớ các vị nghe cho rõ nha. Luật là căn bản, giới là để đưa đến các vị có trí huệ, luật là nhân quả để đưa đến các vị phải bị trả. Đó là căn bản của người tu. Và các vị phải có một vị minh sư. Minh sư không phải là các vị ý, các vị muốn người đó mà được, mà một người phải là dẫn đạo, minh bạch rõ ràng. Tại các vị thích là tất nhiên, còn ưa muốn là còn trong cái ái nhiễm. Minh sư sẽ chỉ được thêm con đường tiến trình của các đệ tử. Không phải chỉ nói mà được, mà các đệ tử phải hành thiền, phải hành theo quy luật của một vị thầy có trọng trách, phải bảo vệ và dạy dỗ các đệ tử như con của mình, như chính mình đang tu tập trong hành trình. Và các đệ tử phải biết sự kính trọng vị minh sư này, luôn luôn vì chánh pháp mà phải tu chỉnh cho mình từ thân và tâm. Tâm mình phải giao cho vị minh sư uống và nắng để được kết quả. Nếu vị đệ tử cưỡng lại, cãi lại theo quy luật sẽ bị nhận lấy hậu quả là bị đọa lạc vào tà đạo, chống thầy, chẳng khác nào vị ở trong thời Đức Phật Thích Ca là Đề Bà Đạt Đa đó đã sanh tâm phản. Và sự giải thoát phản lại, tự mình đã đầu thú, đã đầu hàng với thiên ma ngoại đạo, và cuối cùng chẳng được sự giải thoát. Và các vị nên nhớ rằng trong sáu cõi luân hồi chẳng có đâu xa ngoài cái tâm của các vị. Từ địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, nhân, Atula và cõi trời, không ngoài thân, khẩu và ý của các vị. Nếu có, nếu còn khư khư giữ chặt lấy ngũ căn trong trần, thức và ý, chẳng chịu thuần thục trong sáu trỗi cõi trời dục giới của các vị, để quên đi sự cao cả nhất trong mọi cảnh giới là giải thoát, để cho sáu căn, sáu trần, sáu thức của các vị kéo lôi trong dục giới. Tức là Bần Ni muốn nói đây là mắt, lỗ tai, lỗ mũi, lưỡi, thân và ý của các vị bị trói buộc trong sắc, thinh, hương, vị, xúc pháp. Con ma dục của các vị nó kéo, nó trường mến mãi, nó muốn nhốt các vị, nhốt cái tâm của các vị trong ngục tối, chỉ chuyển theo ý của nó. Cái vui tạm thời của các vị không có tồn tại. Cái tội của các vị tạo ra thì chả phải nghìn muôn năm chịu khổ nơi địa ngục. Nên các vị cần phải tu thiền và để được nhập định và mới được sự vui và an lạc tự tại, không bị trói buộc trong cảnh luân hồi sinh tử, trong sáu đường dữ của địa ngục, ngạ quỷ và súc sinh. Còn nhân thì ác nhân, còn Atula thì ác, chứ không phải là loại thông minh mà chuyển hóa người cho làm tượng tốt mà án. Còn thiên thì là thiên ma. Nếu các vị nếm được mùi vị của thiền, định và hành trong chánh niệm, các vị sẽ được lợi ích cho mình và cho mọi chúng sinh trong hiện tại và tương lai. Các vị nên nhớ rõ ràng, trong thời tu thiền, muốn cho thanh tịnh, các vị phải một lòng sám hối nghiệp chướng của mình, từ nơi thân nghiệp, từ nơi khẩu nghiệp và từ nơi ý nghiệp của các vị, cho thanh tịnh và trong sạch thật sự. Các vị nghe rõ ha? Nếu vị nào là vị thầy, nếu vị nào dạy các vị, là vị đó là minh sư theo đường hạnh của ngài Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, theo con đường chánh pháp của Như Lai, các vị phải thọ và phải hành trong Bồ Tát hạnh, các vị mới được sự lợi ích thực sự trong việc thiền định. Người biết tu hạnh Bồ Tát, nếu theo thầy tu hành đúng, sẽ được nhập định. Các vị sẽ được lìa, dứt được các phan duyên, đạt được định lực, sẽ được 10 điều lợi ích như sau. Bần Ni sẽ góp phần nhỏ nhỏ để giúp cho các vị. Muốn đúng thì các vị phải tu thật sự, Bần Ni mới chỉ dạy cho nó đúng. Thứ nhất, các vị được lợi ích như vậy. Được sự an trụ tỉnh thức của cái tâm, của cái tánh. Tánh tình không còn lao sao, không còn bất định. Tánh tình hòa nhã, thuận thảo với chúng sinh chung quanh. Đó là các vị được một phần đó. Các vị mà thấy đi ngược lại, cái tánh không có bình tĩnh, tánh còn lao sao, tánh còn bất định, tánh không có hòa nhã, bất hòa, tánh không có thuận thảo với chúng sinh, là các vị chưa có tu đúng, là chưa được an trụ đó. Thứ hai, đi vào cảnh giới từ. Tất nhiên là như từ bi, từ bỏ, từ cái xấu và từ bi với chúng sinh. Từ bi phải có trí huệ, chứ không phải từ bi mà chúng ma nói cái gì gán cho mình chịu, mình nói đó là đúng, là sai. Là tại vì từ bi nó phải đi vào giới từ mà từ có trí huệ, chứ không phải từ là vô trí. Các vị nhớ cho rõ. Thứ ba, các vị không có phiền não, không có mê dục. Tất nhiên là không có mê dục đó. Tức là cho dù chỉ là sơ tâm Bồ Tát đang ở trần gian và đang nằm trong cõi nhân, nhưng nếu như có chuyện gia đình thế tục, giống như là vì tham muốn cảnh đẹp hay lợi lộc, hay có sự mất mát, thì các vị nên để là tùy duyên. Như là vợ bỏ thì hết duyên thì nó đi, chồng bỏ hết duyên thì nó đi, mất của, kiếp nào mình đã dùng làm đánh cắp của người nào đó thì bây giờ mình mất của lại cũng về, không bị phiền não, các vị không bị phiền não, không bị chi phối, không có đau khổ, không có đau lòng như người phàm, như kẻ thế, như người phàm phu. Các vị phải biết rõ ràng cái điều này. Tất nhiên là sau này các vị hiểu thêm. Thứ tư, các vị nhớ là biết thủ hộ. Thủ hộ các căn, không cho mắt của mình, không cho lỗ tai của mình, không cho cái mũi của mình, không cho cái lưỡi của mình, cái thân của mình và cái ý của mình chạy theo chúng ma. Chúng ma bên ngoài như trần cảnh, không có lâu sau, không bị chi phối. Ví dụ như sự mất hay còn chỉ là duyên đến và duyên đi, cũng chẳng có lôi cuốn theo, nên chẳng có động tâm. Người tu thiền được như vậy. Thứ năm, các vị nên nhớ là 10 điều rõ ràng nha. Chẳng có ham muốn sự vui sướng tạm thời tạm bợ, vì cái trần cảnh sắc thanh hương vị xúc đều tạm thời, đều tạm bợ, chẳng có thật, phút chốc đã thay đổi, chẳng có bền, vô thường và chẳng có thật, nên không có đi tìm sự vui sướng tạm thời, không rời và cũng không bám, tùy thuộc vào cái nhân duyên của chúng sinh. Đó là được tu thiền được như vậy. Và thêm nữa là cái thứ sáu là rời xa chị chiều mến và tham dục, vì không thể để được ái biệt ly khổ nên không có chiều mến. Trong cái khổ như thế thì nằm trong cái bát khổ là ái biệt ly khổ, rời xa chị chiều mến, tham dục, bị đau khổ là sẽ tạ phạm vào ái biệt ly khổ. Đó là chúng sinh. Có những cái khổ mà chúng sinh bị trong cái thời gian mà làm con người, bảo bảo đảm bao giờ các vị cũng khổ, là sanh khổ nè, Đức Phật đã hiểu nè, lão khổ nè, Đức Phật cũng hiểu nè, tất nhiên già khổ đó, biết bệnh khổ nè, đó là Đức Phật cũng đã thấy rồi. Và tử khổ là chúng sinh chúng ta ai cũng bị, mà các vị còn bị trong cái tâm mà tham ái đó, tự nhiên ái biệt ly khổ, rồi khi mà giận ác, không có thích người nào, giận oán ghét mà lại gặp là oán tầng hội khổ, oán tầng hội khổ đó, là cái khổ này Đức Phật cũng đã thấy qua rồi. Rồi cái nữa là cầu bất đắc khổ cũng là bị khổ, rồi ngũ thạnh âm khổ cũng là khổ, là trong trong những cái khổ này làm chúng sinh ai cũng bị. Mình người tu thiền chẳng bám vào nó, chẳng để cho nó làm cho mình đau khổ, không thương không ghét, bình thường. Vì không thể để cái ái biệt ly nên trong các khổ đó, nên các vị phải hiểu được để quy y Tam Quy Ngũ Giới và Bồ Tát Giới Tại Gia, cũng đã tập mà trong 10 ngày trai thanh tịnh, chẳng chẳng có chịu gần dục với vợ hay chồng, để tập được sự xa lìa. Và còn có thêm, các vị thường hay tập Bồ Tát giới, còn tập Thọ Bát Quan Trai giới và tu thiền định để được làm các thiện sĩ. Thiện sĩ là thiền sĩ đó, trong đời này tạo phước huệ cho những đời sau cho chúng sinh. Tu tập lấy cái chân như của Phật, tức là tập từ cái cái ta bất tịnh, rồi chúng ta thọ giới, chúng ta thấy chúng ta bất tịnh, chúng ta thọ giới, chúng ta tùy trì giới, rồi chúng ta hành, học cái pháp của Phật, đạt được cái pháp, hành cái chánh pháp, không phải dùng cái tà pháp, phải dùng cái Phật pháp và tu. Tu mãi cho đến cái giây phút, cái giây phút mà cái thân của mình, cái thân chúng sinh của chúng ta, để chúng ta thay đổi đi cái phàm tánh của chúng ta, để trở thành cái thân chánh trong cái tương lai, sẽ hành trì thêm cho cái pháp giới chúng ta được thanh tịnh. Pháp Phật thuận hành trong ta, nên ta nên cái ma giới ở chung quanh, tức là sự giả dối và thế giới ma mà ta không bị lệ thuộc. Chúng ma cho đến chúng ma sinh tử cũng chẳng còn lệ thuộc. Tại vì chúng ta được đắc cái giới, đắc cái định trong cái thiền. Nên cái bát phong của chúng ma chúng ta không động tâm. Các vị có tu được như vậy chưa? Nếu chưa được là tại vì sao? Tại vì các vị chưa thưa hỏi và tại vì các vị chưa thật sự sám hối. Muốn hiểu được, các vị phải tu thiền để được vào cái định, để được vào cái an trụ. Và mới nhận thức được ta bà cũng như là không. An trụ là an trụ cái gì? Khi nghiệp các vị chủng tử từ chúng sinh, từ cái lão sinh rồi lão, tức như là sinh ra rồi già rồi bệnh rồi chết, do trong cái thân phàm của các vị, nếu các vị tu thiền, được khởi tâm thiền, được khởi tánh của mình định, thì các vị sẽ được nhập vào cái chánh pháp, hành theo chánh pháp, đạt được vào cái chân như tự tánh của các vị, không còn sống cho cái mộng tưởng, không còn sống cho cái ảo ảnh của nghiệp của các vị. Thì thế giới của các vị là thế giới của A-di-đà, thì các vị sẽ thấy được A-di-đà thọ ký các vị. Tất nhiên là Bần Ni thường nói câu bình thường mà chẳng bình thường tâm thị đạo đó. Các vị có được chưa? Nếu chưa được, tất nhiên là các vị còn thiếu công đức. Cái công đức để Bần Ni nhắc cho các vị biết cái công đức gì nha. Cái bát chủng công đức mà các vị thiếu thì các vị khó tu lắm. Các vị phải biết cách để sử dụng nó. Bố thí cũng có nhiều cái hạnh bố thí khác nhau. Nếu các vị thiếu tiền, thiếu bạc, thiếu chúng sinh nhiều trong trong quá khứ rồi, bây giờ các vị phải làm sao? Làm sao để trả hết thì các vị tu mới đắc đạo. Thấy chưa? Các vị nên nhớ nè. Nói mình nghèo quá. Nghèo không phải nghèo về cái tiền mà nghèo về cái tâm. Cái tâm từ của mình không có. Thành ra mình thấy người nghèo mình không giúp. Mình thấy nhiều người mà đau khổ mình không cứu. Thì cái hoan hỷ nó không có trong cái tâm của mình. Rồi mình lúc nào mình cũng đau khổ hết á. Là tại vì mình chưa có cởi mở. Các vị cần có sự cởi mở thực sự trong cái tâm của các mình, của tâm của chúng mình, tâm của chúng ta, tâm của chúng sinh. thì các vị sẽ thấy là cái tâm các vị từ đó nó sẽ hoan hỷ và nó sẽ vui. Các vị sẽ đẹp lên. Đẹp không phải vì mình không có sắc diện, mình không có sự sắc đẹp hay mình không có son phấn. Đẹp này là đẹp của sự hoan hỷ, đẹp của sự tròn đầy, đẹp của sự một cái người mà có đạo đức, có trí huệ đầy đủ. Các vị nghe cho rõ nha. Thường thường các vị nói tôi không có tiền, tôi nghèo, tôi không cúng dường được, tôi không bố thí được. Đâu phải bố thí cũng như là vườn kỳ đà mà cấp cô độc đâu, phải không? Các vị đâu có phải bố thí tới như vậy đâu, các vị cũng đúng có đủ phước được tới làm vườn kỳ đà mà cấp cô độc nữa, phải không? Đức Phật đã, cái nơi mà Ngài giảng kinh á, thì vừa vườn kỳ đà là hoàng tử kỳ đà mà cấp cô độc, của cấp cô độc. Kỳ đà thái tử thấy cái chỗ đó đẹp quá, bỏ ra bao nhiêu vàng để đo, để mà cấp cô độc ông bỏ ra ông mua. Kỳ đà ông nói là cái vườn đó đẹp quá, ông không bán. Ông để lại cho mấy cái cây ông không bán, tại vì cái cây không thể nào đo bằng vàng được hết á. Thấy không? Ông thái tử Kỳ Đà phải mua cái đất đó bằng cách là đo vàng để mà mua của cấp cô độc, mua. Mà Kỳ Đà bắt buộc phải bỏ vàng ra đo đó thì ông mới bán. Cuối cùng lại ông chịu, ông làm khó khăn, nhưng mà cấp cô độc là không con. Thành ra bỏ hết của ra để đo thì các vị chưa làm được như vậy. Nhưng mà Bần Ni chỉ nhắc nhở các vị tạo cái phước nho nhỏ. Cái giọt phước đó, nó dầu nhỏ, nhỏ cách mấy các vị cũng làm, lần lần sẽ đầy cả chung lớn. Cũng như cái tội các vị cũng vậy đó. Các vị làm có chút xíu à, nhưng mà tới từ chừng đó, lâu ngày đầy cả chung lớn. Lúc tạo tội thì chừng trong giây phút là một cả hàng nghìn muôn năm chịu khổ nơi địa ngục. Các vị đọc giới rồi phải không? Đọc Bồ Tát giới rồi các vị đã thấy điều đó đó phải không? Thì bây giờ tới muốn làm sao tạo cái sự bố thí để công đức nó có biệt chủng công đức rõ ràng cho các vị thấy. Từ từ cái cúng dường, bố thí, làm phước, tu tâm, mà quan trọng nhất là cái phải hiểu các chánh pháp rồi được giải thoát đó. Mà muốn muốn bố thí, muốn cho đầy đủ công đức nhất là các vị phải phải như thế nào? Phải đạt được cái đạo giải thoát của Đức Phật mới là cúng dường đầy đủ công đức nhất. Thành ra người tu mà không tu, mà mượn của Đằng Na Thí Chủ cúng dường mà độ nhật ăn sinh sống mà không đắc đạo, tất nhiên là thiếu nợ đó. Thành ra các vị mà Bồ Tát tại gia, các vị mà tam quy ngũ giới, các vị cúng dường, các vị là thiền sĩ, các vị tu học, rồi các vị lại được thọ bát giới, các vị là phước đức vô lượng, tất nhiên là trả cái nghiệp trong quá khứ của mình, phải không? Mình phát bát tâm từ bi, mình tạo, mình không phải từ bi cho ai, từ bi cho mình. Mình cúng dường cho chúng sinh, mình trả nghiệp, cúng dường cho những bậc tăng ni, cúng dường cho những vị cha lành hay là cha mẹ hay là những người già mà yếu thiếu kém, sự nghiệp phước đức mà nghèo, mình thấy được, mình giúp đỡ, đó là một cái công đức mà bắt các vị không thấy được, nhưng mà dầu nhỏ chút xíu thôi nha, tùy tùy chi thí. Tất nhiên là ở gần mình có nhiều người đi đi xe đò hay là đi đi đâu đó, người ta muốn đi qua thuyền hay là người ta muốn đi xe đò, đi xe bớt gì đó, người ta không có tiền. Hay người ta muốn ăn uống gì mà ta móc túi ra không có tiền, người ta đứng đó người ta ngó miệng thiên hạ. Các vị thấy tội không? Người ta đứng lại, người ta ở lại, người ta không biết làm sao. Mình thấy được mà mình có cơ hội mình thấy được là mình phải ra tay cứu. Tất nhiên là tùy chi thí đó, tất nhiên người ta cần bao nhiêu, mình có bao nhiêu mình chia bớt, mình chia sẻ một đồng hai đồng, hay mình giúp người ta được một cái vé để người ta đi đến đó, ta nghe pháp, hay là người ta đi muốn đi tới đó mình có xe, mình có thể chở được người ta đi trên cái đường đó, người ta không có tiền người ta đi xe, mình chở tới để nghe được chánh pháp, thì tất nhiên các vị cũng sẽ được. Tương lai các vị không có tiền, một kiếp nào đó các vị thiếu thốn, sẽ có người đưa các vị đến để được nghe pháp. Và biết đâu nghe pháp trong thời gian đó các vị được giải được cái nghiệp, các vị không có bị ràng buộc bởi những cái đau khổ bởi những cái nghiệp chướng mà các vị bị bó buộc, thì các vị sẽ ra ơn bố thí này cho người, nhưng mà thực sự là cho mình. Biết đâu nhiều kiếp mình đã thiếu người đó rồi, mà bây giờ người ta hiện ra mình giúp đỡ, tất nhiên người đỡ hơn là mình thiếu nợ mà nó ăn cướp, nó lại nó khảo tra mình, phải không? Thành ra mình thấy được là mình giúp, đó là mình giúp cho mình chứ không phải cho ai hết đó. Rồi bây giờ tới cái các vị thọ giới, mà các vị bây giờ chưa thọ thì phải đi thọ giới để kiếm một vị minh sư thật sự, một người mà thật sự có cái pháp mà vô úy thí. Các vị nghe vô úy thí là vị người đắc đạo mới có. Tất nhiên là chúng sinh hay sợ sệt, hay bị tai ách. Tất nhiên là ai mà bố thí cho các vị vô úy thí? Chỉ có ngài Quán Thế Âm Bồ Tát. Là chúng sinh nó thường thường nó đi vượt biên, nhất là vượt biển, đi đâu bất cứ cái gì bị tai ách gì đó, thường thường các vị hay niệm Quán Thế Âm Bồ Tát, Nam Mô Đại Từ Đại Bi Cứu Khổ Cứu Nạn Quảng Đại Linh Cảm Quán Thế Âm Bồ Tát, cứu con, phải không? Muốn giúp cái gì đó. Nhưng có một cái điều là các vị đừng nên làm là sao nhá. Nói là nói cho vui nha. Nếu các vị ăn trộm mà thì muốn giết ai đó, muốn làm cái gì mà tà vại đó, đừng có giái Quán Thế Âm Bồ Tát nha. Thì các vị sao không được linh đâu. Tại sao? Là tại vì Quán Thế Âm Bồ Tát không bao giờ giúp cho các vị làm những chuyện ác hết á. Nhưng mà khi nào các vị bị người ăn cướp, hoặc là bị các vị đọc trong kinh Phổ Môn, phải không? Phổng Phổ Môn đó là nói là phẩm Quán Thế Âm Bồ Tát đó, là khi mà chúng sinh nào mà bị cướp, thấy được cướp mà là sợ sệt quá thì niệm Quán Thế Âm Bồ Tát. Mà các vị nên nhớ là có khi niệm mà các vị thấy tự nhiên sao mà không được linh, các vị nên nhớ đừng có bỏ đạo. Là tại sao? Có nhiều kiếp các vị cũng đã từng hại chúng sinh rồi, các vị nghe nè, không phải là Đức Phật nói mà ngụy biện hay là sao đâu, các vị có nghe rõ Phần Ni nói chứ, phải không? Tất nhiên là khi mà các vị niệm mà các vị không được cứu, biết là các vị đã từng làm chuyện đó, bây giờ phải trả đó, các vị phải nên mừng. Nếu mà niệm rồi mà không được cứu, mà thì các vị nên nhớ là mình biết là mình đã từng làm cái đó, bây giờ mình phải trả cái nghiệp, mình phải nên mừng, giống như mình thiếu nợ vậy đó, mình trả được nợ. Nhưng mà không phải ngụy biện như vậy. Thực sự đó, các vị sợ sệt khi mà làm cái chuyện gì, mà các vị sợ là sợ cái gì hồi hộp quá các vị niệm. Nhưng mà các vị nhớ cái câu mà Bằng Ni thường nói đó, niệm Phật không bằng niệm tâm, niệm tâm không bằng niệm mình. Tất nhiên có nhiều vị nữa nha, học không học á, thì không chịu học, nghe nha, lại cúng Phật, cúng Bồ Tát, Quan Thế Âm, cúng Nại Chuối đó, hay là cúng trái đu đủ, không thèm đi học, đi chơi bời, đi hư hỏng, đi nhậu nhẹt, đi làm cái chuyện gì đó, không học bài, niệm Quán Thế Âm Bồ Tát, mong là Quán Thế Âm làm cho con, làm sao cho con được đậu, làm sao cho con được, còn tu học không tu học mà làm sao niệm Quán Thế Âm để được đắc đạo, đâu được. Quán Thế Âm làm cho mình là mình biết là có ngài bên cạnh, nhưng mà không phải tự tin quá đáng mà đến nỗi mà bắt ngài đi thi cho mình, thấy không? Tất nhiên là các vị đã làm sai, những cái phần sai là Bằng Ni chỉ cho các vị để các vị bỏ. Quý thí là khi nào các vị sợ sệt, bị tai ách, muốn bình yên, ra công các vị cứu độ chúng sinh, thấy không? Cứu độ chúng sinh rồi khi nào các vị nên nhớ, các vị đã thọ Bồ Tát giới thì các vị nên nhớ là thấy người xa cơ thất thế phải giúp đỡ, thấy không? Rồi thấy những người bệnh cũng phải giúp đỡ, mà không được lớn tiếng nữa. Những cái giới mà các vị đã thọ rồi, nhớ nha. Na tam quy ngũ giới thì có phải là nè, 10 cái nghiệp, thập nghiệp là phải làm cho đúng. Tất nhiên là thân thì không có sát sinh, trộm cắp và tà dâm. Khẩu thì các vị cứ nhớ là không có thị phi, đâm thọc, chửi rủa và thiêu dệt. ý thì không có tham sân si, thấy chưa? Còn Bồ Tát giới á, thì sáu giới trọng, Bồ Tát giới tại gia là sáu giới trọng và 28 giới khinh. Các vị phải giữ cho nó trọn vẹn rõ ràng, giống như giữ trong con mắt của mình vậy. Các vị nên nhớ nè, cái đèn các vị muốn sáng, muốn thấy đường đi, mà các vị còn một thiếu một cái nào đó, giống như các vị lấy cái đồ các vị che là vậy đó. Hay là các vị có cái đèn mà các vị lấy cái ná các vị bắn cái cho nó bể gì đó, còn thiếu một cái là giống như bể cái bóng đèn vậy đó. Làm sao mà bể mà thiếu một cái giới là các vị cũng phải sám hối, để làm chi? Để thay lại, để sửa lại, để tu sửa cái tâm hạnh của mình, để mình được rõ ràng. Thành ra cái gương quý thí này cho người, mình làm thọ Bồ Tát giới rồi mà cũng chính Bồ Tát Quan Thế Âm, các vị cũng đang thọ Bồ Tát, sơ tâm Bồ Tát, các vị cũng là một cái hàng trong hành Bồ Tát. Các vị sẽ được làm một vị Bồ Tát tương lai để đắc thành Phật quả. Thấy không? Thành ra có nhiều vị bên bên tiểu thừa nói là không thích làm Bồ Tát, tại vì Bồ Tát không được đắc đạo. Nói vậy là sai rồi. Đức Phật Thích Ca ngài cũng đã từng làm Bồ Tát hạnh trong một cái thế giới, thấy chưa? Rồi ngài mới thành Phật. Thì chúng ta đã nằm trong thế giới của ngài là thế giới nhân, ngài được đắc thành đạo, các vị tu học cũng sẽ đắc thành đạo. Phải dùng giới cho thanh tịnh, thật sự hành cho đúng cái lễ, đúng cái pháp giới của ngài Bổn Sư đã nêu ra, thì các vị sẽ bước từng bước thang lên, chứ không phải nói tu không đắc đạo. Chẳng lẽ tu ở lại lớp hoài sao? Phải không? Phải đắc đạo, phải thang lên lớp. Tất nhiên là các vị phải dùng cái vô quý thí để giúp cho chúng sinh không có sợ sệt, chúng sinh sợ thiếu thốn gì, các vị sẽ được gia công giúp đỡ cho người đó, để các vị sẽ được cái phần đó lợi ích cho tương lai cho các vị. Người ta nhớ ơn các vị, cái đó là cũng là tốt rồi. Rồi bây giờ tới báo ơn. Nếu mà các vị xưa kia, các vị nên nhớ là người nào đã làm ơn cho mình nhớ, mình phải nhớ nha. Bây giờ mình phải kiếm người ta để mình trả, tìm cách nào để mình trả ơn lại. Đức Phật Thích Ca ngài đã từng làm như vậy, những bậc hiền nhân đã từng làm như vậy, những người chân chánh đã từng làm như vậy, mình phải làm như vậy. Biết ơn phải trả mới được. Tất nhiên là báo ơn mà phải cho người ta thêm chút nữa, mà mình đừng có nghĩ đó là làm tại vì mình nhớ ơn. Các vị phải nên nhớ đó, có nhiều chúng sinh lạ lùng lắm. Khi mà người ta làm ơn cho mình á, mình lại không muốn giúp người ta, mình sợ giúp người ta thì nó què đi, mình kiếm người khác mình giúp cho người ta nhớ ơn mình à. Các vị nên nhớ đó, mình người ta làm ơn cho mình chút đó, người ta nói là khi mà bất cứ cái chuyện gì, tiền thì mình trả được mà ơn mình trả không hết, thấy không? Thành ra mình làm sao mình báo được cái ơn mà người ta đã thí cho mình phải trả lại, để cho người ta lời một chút, mình mới ăn vui và người ta vui vẻ mình mới được. Biết đâu kiếp nào mình đã thiếu nợ người ta rồi, kiếp này mình phải trả thêm nhiều một chút nữa. Bây giờ kiếp này mình thấy mình thiếu nợ người ta mà mình không trả, vậy mình khờ lắm đó. Thiếu nợ mình biết là mình phải trả, còn chưa biết mình còn phải trả, mà huống hồ gì mình đã biết rõ ràng người đó giúp mình mà mình không trả, thật sự là mình dại vô cùng, thấy không? Rồi bây giờ đó, cầu báo ơn để mà thí đó, cái vật nào mà mình đã giúp ơn cho người ta, mình đừng có cầu mong cho người ta báo ơn mình. Nhớ cho mình, nhớ là như vậy đó. Là tại sao? Là tại vì khi mà sa cơ thất thế, mình cứu người ta rồi mình mong người ta cứu lại, mình biết đâu mình đã thiếu nợ người ta rồi người ta không đưa lại mình giận. Thấy không? Đức Phật nói đó, thi ơn như đôi dép bỏ. Thành ra khi mà mình giúp người nào đó, mình cứ nghĩ là cái ơn đó của người ta, mình đã giúp người ta, biết đâu mình đã từng thiếu rồi, thành ra mình không có mong. Mà khi mình không mong đó thì người ta đó không trả mình không có giận. Thành ra khi mình giúp thì mình coi như mình làm cho mình thôi. Thấy không? Rồi bây giờ đó, những cái con đường mà có những người mà giống như theo cái lệ tục á, thường thường á, ta đến chùa cứ mỗi năm vậy, hay là mỗi cái gì đó, người ta cứ đem gạo tới người ta cúng. Đó là cũng cái tập của cái trong người, để mà được con cháu, được ngọc, được vàng, được có ngọc ăn. Tất nhiên là cái đó là chất quý, Thì có nhiều người ta cúng dường, người ta bố thí bằng cái cách đó đó, mà người ta không có nghĩ, người ta nghĩ là làm như vậy là theo cái tục như vậy đó, cho con cháu được không bị nghèo. Thì cái đó cũng là gọi là cái bố thí, nhưng mà cái đó là cái tập của người ta không có biết, người ta không biết là tốt hay xấu, người ta cũng vẫn cứ làm theo, cũng là tốt thôi. Biết đâu là người ta đã từng thiếu, người ta làm như vậy đó. À, mình cũng làm như vậy đó, để làm chi? Để mình giúp đỡ cho những người nào hồi đó mình đã thiếu, thì bây giờ mình đã trả lại. Thành ra khi mà có những cái hy vọng, nó là hy vọng thiện, mà để, hy vọng lại làm được, lấy lên được cõi trời nè. Có những người người ta cúng dường, người ta ấy, người ta mong làm sao, người ta mong cho kiếp sau, người ta cúng dường, người ta bố thí đó, người ta mong cho kiếp sau người ta được giàu. Vì nghe tức cười không? Tất nhiên là người ta mong là người ta bố thí vậy, người ta có cái phước để người ta được kiếp sau người ta được làm giàu, thì cái đó cũng là cái tốt, nhưng mà nó chưa phải là cách giải thoát. Nhưng mà nếu mình làm được, Đức Phật nói là làm những cái gì nhỏ tốt thì vẫn cứ việc làm, thì mình chia nhau những cái phần gì đó để mình nuôi cái thân mình, rồi mình còn trả những cái nghiệp trước, rồi mình còn giúp đỡ cho chúng sinh, để mà kiếp lai sinh của mình là kiếp tương lai của mình đó. Rồi có những cái phần này nữa là yêu danh. Yêu danh mà thí, các vị nghe nha. Tất nhiên là người mà mê danh á, người ta hy vọng là, ví dụ như các vị nhớ là cái chỗ mà, cái chỗ gì, cái chỗ mà người ta buôn bán mà cái danh á cũng có nè. Thì dạ, chẳng hạn như người ta lợi kêu cái đèn, cái đó là kêu gì ha, mua đèn hay mua cái gì đó, người ta đấu giá, đấu giá danh. Các vị nghe nè, mua danh thì ba dạng mà bán danh có ba đồng à. Các vị nghe không? Có những người mà ta yêu danh, ta thích danh, ta thích được danh thơm tướng tiếng tốt, ta đem tiền đem bạc người ta cúng dường, người ta hay là người ta bố thí, người ta để người ta được cái tiếng thơm, thì cái đó cũng là một cái người ta ham danh. Chẳng hạn như đấu giá, chẳng hạn như người kia nghe tiếng lên đấu đó, nói chứ tôi cúng dường ngàn, người kia thấy thấy mình như vậy, nghĩ mình là cái mặt tôi như vậy sao cúng ngàn, cúng 2.000. Người kia nói tôi cái mặt tôi như vậy sao cúng 2.000 được, nói mình phải tranh hơn cái người kia. Cũng nói tôi cúng 5.000, người kia nói không tôi không cúng 5.000, tôi cúng 10.000. Cái đó là giờ người nữa nói tôi cúng 20, người nữa có danh nhiều, nó thích danh, nó có tiền nhiều thì cúng lên thành 100.000 hay là 1.000.000 nhiêu đó. Cái đó không có quan trọng, thấy chưa? Nhưng mà cái người mua danh, người ta thí như vậy, cái đó là một cái, cũng là cái tánh xấu, nhưng cũng có cái xấu trong cái tốt á, các vị thấy không? Nếu người ta làm mà cho từ thiện thì là tốt, các vị thấy rõ ràng không? Nhưng mà cũng là có cái danh, mà nếu người ta làm ở trong một cái danh mà để mà đấu giá mua những cái vật mà để hại người, chẳng hạn như mua bom nguyên tử, hay là mua súng, hay là mua kiếm đao, hay là mua thuốc độc, hay là đấu giá gái, đấu giá người người nữ đó, người con gái đó tự nhiên đẹp quá, người ta vô người ta đấu giá, hoặc là đấu giá trinh. Đó là những cái phần mà cái xấu, đó là những cái phần mà Đức Phật nói là tùy theo cái duyên mà đấu, thấy không? Tùy theo cái duyên mà đấu, thì có thể là duyên mà người mà thiện, người mà tu thì không bao giờ đấu những cái xấu hết á, đấu giá những cái xấu hết á. Có những người ham danh mà ta đấu những cái giá mà thiện nghiệp, giống như ta đấu giúp cho nhà thờ, hay giúp cho chùa, hay là giúp cho bá tánh cái gì đó, làm đường, hay là giúp cho những người mà bệnh, rồi người ta tự nhiên ta ham danh. Mới đầu thì khởi đầu bằng cái, Đức Phật nói là duyên đưa đến cái sự giải thoát nó nhiều, 8 vạn 4.000 cái pháp nó đưa đến cái sự giải thoát lận. Thành ra có nhiều cái nó là làm bằng một cái sự vô tâm, nhưng mà có nhiều khi nó là cái duyên lành, cái tên đưa mình đến cái nghiệp lành. Còn mình làm mà cái sự mình thấy ta đấu rồi mình bắt chước chung quanh nó, mình cũng đấu theo mà làm mình chìm giữ nghiệp ác, thì mình sẽ bị trả trong cái nghiệp ác. Thành ra Đức Phật nói là Bồ Tát phải dùng trí huệ Từ bi cũng phải dùng trí huệ. Bất cứ như cái gì làm thế giới này, đi khắp thế giới, mọi thế giới, mười phương thế giới, cũng phải dùng trí huệ. Trí huệ, trí huệ. Đó, như vậy thôi. Thì bây giờ tới cái một cái sự trang nghiêm mà vì lòng thương người nghèo, vì nghèo mà mình thấy người ta nghèo, mình vì cái lòng mình cứ về lòng mình, cái lòng mình từ bi, là tại vì sao? Tại mình có thiền, mình có định, mình thấy được cái sự giải thoát, mình thấy cái sự từ bi của Đức Phật Thích Ca, mình thấy được tất cả chúng sinh đã vì cái nghiệp nào tham sân si mà làm nên bao nhiêu là tội lỗi. Thành ra bây giờ mình thiền, mình thấy được cái sự trang nghiêm tịnh độ, mình thấy được cái cảnh Phật, mình thấy được cái cõi trang nghiêm thanh tịnh, mình được giải thoát. Rồi mình bây giờ muốn báo ơn Đức Phật bằng cách nào? Không phải ngồi đó mà lại Phật, không phải ngồi đó mà khen Phật, không phải tụng kinh khen Phật tối ngày mà thành Phật, thấy không? Mà mình phải làm sao? Mình muốn trả ơn Phật, mình muốn bố thí cái sự trang nghiêm tịnh độ của cõi Phật, của sự thiền định, bằng cách là mình phải dùng cái thiền để báo ơn đức sâu dày của bậc thầy của mình, thấy không? Của bậc tổ của mình, của bậc Phật, bậc giải thoát đã sâu xa. Mình phải phát tâm bố thí bằng cái sự từ bi hỷ xả. Mình phải dùng tất cả những công đức xưa của Đức Phật, mình phát tâm bồ đề cao rộng, mình để mình dứt sạch nghiệp chướng sâu dày của mọi chúng sinh, mình độ tất cả chúng sinh trong pháp giới, pháp giới của mình được thanh tịnh, thì tất nhiên là cái đèn của mình được sáng, được tỏ, thì mình mới có thể thấy được mọi chúng sinh cần cái gì. Mình phải tùy duyên mà đến với chúng sinh đó từng trong giây phút. Thân chúng sinh từ phàm trở thành thân chân chánh, trong tương lai sẽ hành trì mọi pháp giới của Phật giải thoát. Đó thì các vị, khắp Phật, pháp Phật trong pháp giới thuận hành trong ta, nên cái ma giới, tức là sự giả dối trong thế giới ma, nó sẽ biến mất. Cho nên tất cả Đức Phật mình gọi là khi đó chúng ta không còn mộng sống trong mộng tưởng ảo ảnh nữa, thì mới gọi là bình thường tâm thị đạo, nên mới gọi là giải thoát. Giải thoát tri kiến hương. Các vị tu thiền được định lực, thường hay dùng mọi phương tiện để tới độ các duyên. Thiền phải dùng hạnh tư duy, tỉnh lự, dùng pháp của Bồ Tát, dùng hạnh ba la mật. Các vị phải hành trì thật sự trong những cái loạn tưởng các vị đã định rồi, nên không có khởi lên. Và các vị mới thâm sâu trong thiền định, trí huệ phát hiện nơi mình nhờ các vị tư duy tỉnh lự, các vị sanh ra công đức mới hành được cái pháp. Trong pháp giới các vị sẽ được thanh tịnh. Công hạnh thành tựu tròn đầy vì nhờ cái sự thiền định, các vị mới có đủ cái nghị lực để trợ giúp cho chúng sinh. Tuy nhiên, các vị phải theo vị đạo sư, tức là minh sư, các vị hành đạo giải thoát, gọi là tri kiến hương. Bây giờ bần ni dù cái bài pháp tuy nhiên nó ngắn, nhưng mà bần ni nghĩ là nó đầy đủ một phần nào đó cho các vị tu tập, tu sửa lại. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Tác Đại Chứng Minh. Nếu sau này các vị về thiền viện có thọ trì giới luật, thì các vị mới giữ được cái giới của mình. Và các vị mới nên nhớ, ngoài cái giới các vị không giữ, các vị không thể nào đắc đạo được. Ngoài cái giới các vị không đắc đạo được. Cái thế giới các vị không có, các vị hành cái gì? Trên đường đi đâu có được. Hãy đi tắt đi cái phan duyên của các vị. Đừng để cho pháp giới bất tịnh nữa. Hy vọng là tất cả các vị sẽ dùng mẫu mực lời pháp của Đức Phật để độ cho tất cả chúng sinh trong pháp giới của các vị đều thành Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Tác Đại Chứng Minh. Bây giờ bần ni xin nhường lại cho MC. Nam mô Quán Âm Bồ Tát, Tác Đại Chứng Minh. Các vị có hỏi gì thì trong cái bài pháp ngày hôm nay, không ngoài cái bài pháp, xin mời MC lên. A Di Đà Phật.
Chúng con nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Tác Đại Chứng Minh. Nam mô Quan Thâm Bồ Tát, Tác Đại Chứng Minh. Nam mô Địa Tạng Vương Bồ Tát, Tác Đại Chứng Minh. Nam mô Thanh Tịnh Đại Hài Chúng Bồ Tát, Tác Đại Chứng Minh.